Y Tiên Thiểu, chương 885, Xích Luyện Xà Yêu, góc truyện audio.com, quà tặng sao, Tùy Qua nói, ngượng ngùng, mỹ nữ lạc hậu rồi, bây giờ chúng tôi chỉ lưu hành lõa hôn. Chính là tôi trần trụi cưới cô trần trụi gả cho tôi. Cho nên, không có quy củ tặng quà này. Nói như vậy, ngươi không muốn lấy ra cửu đầu yêu tham sao? Mái tóc dài của nữ tử váy đen bay lên, sát khí bắt đầu tràn ngập khắp bốn phía. Đương nhiên, Tùy Qua nói, ta thật vất vả mới lấy được cửu đầu yêu tham, làm sao chỉ một câu nói liền giao cho ngươi. Phải biết rằng ta còn chưa hôn ngươi cái nào, dựa vào cái gì phải giao cửu đầu yêu tham cho ngươi trước. Bởi vì như vậy ta có thể lưu cho ngươi một mạng, sau đó ngươi làm nô lệ cho ta. Ngữ khí hắc y nữ tử chuyển lạnh, ngươi ở trong nhà của ta cầm đi đồ đạc của ta, ngươi làm sao có thể nhẹ nhàng rời đi như vậy. Cửu đầu yêu tham là của ngươi, Tùy Qua thản nhiên hỏi. Ngươi nghĩ thế nào, ngữ khí hắc y nữ tử biến thành sắc bén, cho nên, ngươi động đồ đạc của ta, hiểu rồi sao? Ha ha, ha ha, lần này Tùy Qua đột nhiên phá lên cười, cười một trận mới ngừng lại. Cửu đầu yêu tham là của ngươi, nhưng từ đầu đến cuối nó không có nói qua nó là của ngươi. Huống chi ngươi thật xem ta là đứa ngốc sao, cửu đầu yêu tham rõ ràng là một gốc nhân sâm hoang dã, vật vô chủ, ngươi tự xem nó là tài sản riêng, đơn giản là vì ngươi một mực giám thị nó, sau đó chờ đợi nó biến hóa thành yêu thảo thì mới thừa cơ thu lấy. Nhưng ta đến lại gia tốc cho nó biến hóa, hơn nữa ngươi nhìn thấy ta nắm chắc thu phục yêu tham cho nên ngươi đợi ta thu xong, sau đó ngươi mới hiện thân, muốn đoạt yêu tham, tình huống là như vậy đi. Ngươi đã cho rằng như vậy thì không cần nói nữa. Nữ tử hắc y lạnh lùng nói. Bởi vì đến cuối cùng quyền quyết định một kiện đồ vật thuộc về ai cũng không phải dựa vào đạo lý, mà dựa vào thực lực. Nhưng ta hy vọng ngươi hiểu được gốc cửu đầu yêu tham kia đã tồn tại hơn trăm năm dưới mắt của ta, cho nên ta tuyệt đối không cho phép nó rơi vào tay người khác. Nếu như ngươi tức thời chủ động giao cho ta, ta có thể lưu tính mạng cho ngươi. Nếu không ngươi chẳng những không giữ được đồ vật ngay cả tính mạng cũng khó giữ được. Ta muốn thử xem, Tùy Qua lạnh lùng nói, vung tay, hơn 10 đạo thanh sắc kiếm cương chém thẳng tới nữ tử. Không chút thương hương tiếc ngọc, muốn chết, hắc y nữ tử lạnh lùng quát một tiếng, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện hắc sắc quang cầu, mái tóc bốc cao, quanh thân bao phủ một đoàn hắc sắc vân vụ, toàn thân như biến thành yêu ma, phóng thích ra chân khí tà ác. Đột nhiên nàng không còn là một nữ tử yêu mị, lại giống như một nữ vô tà ác. Phanh, 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 thanh sắc kiếm cương chém tới, không ngừng phát ra thanh âm nổ vang chói tai, nhưng lại không thể đột phá hắc sắc vân vụ kia. Tùy Qua thu hồi kiếm cương, trên mặt ngưng trọng, lẩm bẩm. Yêu đan, thật sự không nghĩ tới nữ nhân này lại là yêu vật đã kết thành yêu đan. Hừ, hiện tại mới hối hận thì đã muộn rồi. Nữ tử hắc y lạnh lùng nói, tối nay sẽ là ngày chết của ngươi. Nói xong hắc y nữ tử vung tay lên, một đoàn hắc sắc vân vụ đánh úp về phía Tùy Qua. Nhìn qua thật mềm mại, trên thực tế mang theo lôi đình vạn quân, hơn nữa bên trong vô cùng thanh hôi, rõ ràng ẩn chứa kịch độc. Nhìn bộ dạng hung ác của ngươi, toàn thân trên dưới lại thối như vậy, tối nay ta cũng không có ảo tưởng động phòng hoa chúc với độc vật như ngươi. Tùy Qua, góc truyện audio.com, cười lạnh nói, hắn có mộc hoàng cương khí hộ thể cũng không e ngại độc khí của nữ tử. Dù sao mộc hoàng cương khí là cương khí dựng dục sinh cơ, có thể dùng chữa bệnh cũng có thể dùng giải độc. Ngươi lại dám nói ta thối, nói là độc vật, tiểu xúc sinh, ngươi hoàn toàn chọc giận ta, ngươi biết không? Nữ tử tựa hồ nhận lấy kích thích nghiêm trọng, đột nhiên gầm hét lên. Xích âm cơ này thề, nhất định phải làm cho tiểu xúc sinh ngươi sống không bằng chết. Xích âm cơ, Tùy Qua khinh thường cười lạnh nói. Bất quá chỉ là một loài bò sát thối tha mà thôi, lấy tên nghe hay bất quá cũng chỉ là một con độc xà. Đáng chết, xích âm cơ rít gào, hai tay đột nhiên trống rỗng xuất hiện hai thanh đoàn kiếm xà hình, một thanh màu trắng một đỏ, yêu vật hoành chéo hai thanh kiếm trước ngực lạnh lùng nói. Độc long song kiếm, đem tiểu xúc sinh ngươi bằm thây vạn đoạn, siêu, siêu, hai thanh đoàn kiếm đột nhiên hóa thành hai đạo quang luyện một trắng một đỏ giống như sinh vật đánh thẳng về phía Tùy Qua. Đây là vật gì? Trong lòng Tùy Qua giật mình, thông qua tinh thần lực tra xét, hắn cảm giác được hai thanh đoàn kiếm xà hình không phải phi kiếm bình thường, thậm chí căn bản không phải kim loại, nhưng từ linh khí ba động mà xem đã biết khó đối phó. Ba sát, áo của Tùy Qua bị trực tiếp đánh rách tả tơi, hoàn toàn bộc lộ ra thanh đế mộc hoàng giáp trụ, lập tức liền nhận được toàn bộ cây cỏ trong xà ưng cốc thừa nhận, mượn dùng lực lượng của chúng đối phó xích âm cơ. Phải biết rằng xích âm cơ chính là yêu quái đã kết yêu đan, tương đương đạo sĩ kết đan kỳ, trong lúc nàng bộc phát khí thế toàn thân thậm chí làm cho Tùy Qua cảm giác được còn khủng bố hơn cả Ngô Kế Đô. siêu, siêu, hai đạo quang mang liền đến, tuy tùy qua không biết là vật gì nhưng cũng không dại dột đối kháng, trực tiếp phát ra hai đạo kiếm cương nghênh đón. TT, TT, kiếm cương sắp đánh lên hai quang mang, đột nhiên vang lên thanh âm loài rắn phun lưỡi, sau đó chuyện quỷ dị xảy ra, hai đạo quang mang bỗng nhiên hóa thành hai đầu cự mãng, há mồm nuốt chửng kiếm cương của tùy qua. Tùy qua muốn thu hồi lại kiếm cương, nhưng sau khi kiếm cương bị nuốt vào liền mất đi liên hệ. Hai cự mãng kia lại có thể ô uế kiếm cương, thật sự lợi hại. Hừ, tiểu súc sinh, biết độc long song kiếm của ta lợi hại chứ? Xích âm cơ hừ lạnh một tiếng, thân hình mang theo hắc sắc vân vụ vọt thẳng tới tùy qua theo tinh thần của nàng thao tác, hai cự mãng cũng lật người trên không trung, đồng thời xông thẳng về hướng tùy qua. Tùy qua đương nhiên không có ý định lộ ra pháp bảo bảo khí vụng về, thấy xà yêu khí thế hung hung, thân hình hắn chợt trầm xuống rơi thẳng dưới sơn cốc. Xích âm cơ vốn tưởng rằng tùy qua sẽ bỏ chạy phía trên, nên dùng độc long song kiếm ngăn chặn đường lui trên không, không nghĩ tới hắn lại đáp xuống đất. Nhưng tùy qua trốn xuống dưới, theo nàng xem chỉ như bắt ba ba trong giỏ, nàng rõ xà ưng cốc như lòng bàn tay, tiểu tử kia muốn giở trò căn bản không có khả năng. Tùy qua đứng dưới đất nhìn xích âm cơ theo đuổi không bỏ, tựa hồ làm ra bộ dạng vung tay bắt buộc. Xích âm cơ vốn định thừa thế truy kích nhưng nàng chợt phát hiện khi tùy qua đứng trên mặt đất giống như đã bám rễ, lại như cắm rễ trên đất, khí thế toàn thân nhanh chóng xảy ra chuyển biến, thân thể hiện lên một vầng thanh sắc vân gỗ còn phóng thích ra thanh sắc quang mang, mang theo một loại khí phách huyền ảo. Cách chương.